Và bây giờ, kính mời quý khán giả theo dõi tiết mục đọc truyện của Sài Gòn Radio.
Vân Yến
và Thanh Tùng xin kính chào quý khán giả. Tiết mục đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị câu chuyện miền Nam mang tựa đề Cô Ba Trà của nhà văn Xuân Vũ.
Cô Ba Trà, hoa khôi Nam Kỳ, là nhân vật có tên tuổi, hình dáng thật trong sinh hoạt Sài Gòn vào thời kỳ 1920-1936. Cô Ba Trà là một nhân vật lịch sử, chứ không phải nhân vật tiểu thuyết, nhưng những nhân vật hoàn toàn do các nhà văn tạo ra.
Cô Ba Trà sinh năm 1906, cách đây gần 100 năm. Sắc đẹp của cô được các nhà văn, nhà báo tiền bối mô tả như là ngôi sao Sài Gòn và trà hoa nữ của Việt Nam.
Nếu như sắc đẹp của cô Ba Trà đã trở thành niềm mơ ước của tất cả những người Sài Gòn lục tỉnh, thì cuộc đời của cô Ba quả là một cuộc đời bảy lỗi ba chìm, lên voi xuống vịnh. Cô đã có không biết bao nhiêu mối tình mà chính cô cũng không nhớ hết, cuộc sống như thật như mơ.
Và bây giờ, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi phần đầu của câu chuyện Cô Ba Trà của nhà văn Xuân Vũ với sự diễn đọc của Vân Yến và Thanh Tùng.
Ông chủ đi tới đi lui xem từng góc kiển, từng cụm bông như sắp có tiệc lớn ở khách sạn của ông. Mà thật, còn hơn cả tiệc tùng, vì ông sắp đón cô Ba Trà từ Sài Gòn đến. Ông vào văn phòng trải chuốt quần áo, đánh bóng dung nhan rồi ngồi chờ. Cô Ba đến thì chắc chắn sẽ có Hắc công tử, nếu không thì Bạch công tử. Cặp sóng thần đó luôn luôn đi chầu hai bên nữ chúa, chứ chẳng khi nào để nữ chúa cu kỳ. Lần này ông phải đích thân đón tiếp cả cô lẫn cậu, không biết ai quan trọng hơn ai. Ngoài ra, Hắc cô Ba sẽ lôi kéo nhiều dương tôn công tử miệt Tiền Giang đến nữa. Nhưng cơ hội này, khách sạn của ông sẽ dọc lên trên các khách sạn khác ở Tiền Giang lẫn Hậu Giang. Ông đang nhìn ra con đường tráng nhựa rập mát bóng cây, tưởng tượng chiếc xe của cô Ba truồn qua cổng, thì bỗng có tiếng gõ cửa gấp. Ông chủ bật dậy quát.
Vô đi!
Anh Bồi thở hổn hển nói tiếng được tiếng mất.
Ông chủ ơi, cô ba tới.
Cô Ba thì cô Ba, chứ mày làm cái gì mà la ôm lên vậy?
Dạ, cô Ba Trà.
Ông chủ bước ra khỏi ghế và gắt lên.
Mày có chắc như vậy không?
Dạ, con đâu có chiêm bao giữa ban ngày được, ông chủ.
Sao là mày biết là cô Ba?
Dạ thì mắt con dòm thấy cổ, chứ lại chính tay con xách đồ đưa cổ lên phòng mà.
Ông chủ cũng hơi nôn nao nhưng còn làm bộ tỉnh.
Mày biểu cổ lại đi, xuất trình giấy tờ rồi mày mới giao phòng cho cổ chứ.
Anh Bồi sực nhớ là mình làm sai luật lệ của khách sạn, bèn chạy dọc đi. Nhí mắt anh trở lại thưa.
Dạ thưa ông chủ, dạ cổ biểu ông lại đẳng chứ cổ không có lại đây.
Thế rồi đưa cho ông một tấm danh thiếp. Ông chủ vừa đọc vừa lẩm bẩm.
Con nhỏ này lớn lịnh ha, chủ khách sạn bao đời như tôi như vậy mà lại đi trình diện ở khách trọ.
Ông nhét tấm danh thiếp vào túi và đi theo anh Bồi. Anh ta vừa đi vừa chắc lưỡi hít hà.
Trời ơi, ông chủ, hồi nào giỡn nha, con chưa có thấy bà lớn hay là mấy cô tiểu thơ mà đẹp như là cái cô Ba này đó ông chủ ơi. Tại mày chứ chưa có thấy cái bộ không có sao? Không phải, cô Ba này á hả, cô đẹp như là tiên giáng thế vậy đó ông chủ. Cái thằng, mày làm như đất Mỹ Tho này đó, túi đen như đêm 30, không có một gì sao vậy mày.
Trời ơi, con nói thiệt với ông chủ á nghe, vừa mới thấy cổ thôi ha, chứ con tưởng như là con bị hấp hồn vậy đó.
Ông chủ cười và xem lại tấm danh thiếp. Những dòng chữ đen nhánh rõ ràng hiện lên trên tấm thân danh thiếp đang nằm trong tay ông, nhưng lại làm cho ông thấp thỏm như đây không phải là sự thật. Đến trước cửa phòng, anh Bồi đưa tay gõ một cách dè dặt, nhưng sợ cái tiếng động khô khốc do chính mình gây nên. Ông chủ càng vật phòng, ông nghe như có một làn hương từ bên trong len qua kẹt cửa phản phất đâu đây. Sao lạ vậy cả? Các cô Năm Phỉ, Phùng Há, Thanh Loan và các cô đào danh tiếng khác đã từng tới đây thuê phòng trả tiền rồi đi, ông không quan tâm cho mấy. Cớ sao hôm nay ông nghe cô Ba đến mà nôn nao sao xuyến? Có lẽ vì lâu nay ông nghe đồn quá nhiều về cô Ba đẹp như tiên, sang trọng như bà hoàng, nhà báo lại còn tặng cho cô một danh hiệu mỹ miều. Ngoài ra còn biết bao giai thoại thi phú, bài vở nói về cô đã đăng trên nhật trình. Nhưng tất cả chỉ là mùi thơm của một đóa hoa, là ánh trăng xa. Còn bữa nay thì ông sẽ được nhìn thấy hoa thật và hàng Nga ở trước mặt ông. Cánh cửa phòng sực mở, như có một luồng gió mạnh lùa ra làm ông chủ lùi lại vài bước. Một chóp mũi nhọn quắc và một mớ tóc que xuất hiện làm ông chủ mất tự nhiên. Ông lặp bập mấy tiếng Pháp rồi tự giới thiệu.
Hân hạnh được đón tiếp cô ở khách sạn mà tôi là chủ.
Còn tôi là Danny, bạn của Marianne, khách mới của ông. Marianne mệt đang nằm nghỉ trong phòng.
Nhờ hai cô tiên nữ toàn là tên Pháp, ông chủ biết không có ngôi sao Sài Gòn mọc ở đây, nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh và nói với những câu xã giao rất trau chuốt. Khách sạn chúng tôi cảm thấy vui hẳn lên với sự có mặt của hai tiểu thư triều diễn. Mong rằng sự phục dịch của chúng tôi sẽ làm cho hai tiểu thư hài lòng, và phong cảnh miền này sẽ lưu lại trong lòng hai tiểu thư những kỷ niệm đẹp đẽ.
Chúng tôi không phải là tiểu thư gì hết, thưa ông chủ.
Không phải tiểu thư thì chắc cũng là quý khách.
Cũng không phải là quý khách mà là người đi kiếm khách. Ai chà, rất may là cái khách sạn này đâu có thua gì Continental ở Sài Gòn.
Dạ, và nếu như quý khách thấy phòng này không có đủ tiện nghi đó thì tôi cho dọn qua phòng khác.
Để khoan, phòng sang trọng tiền đâu mà trả cho ông. Sau câu chuyện với cô Dani, ông chủ trở lại văn phòng. Anh Bồi cảm thấy như vừa phạm lỗi lớn với chủ, gãi đầu gãi tai.
Dạ, dạ thưa ông chủ, không biết sao mà kỳ vậy nhỉ, không biết nữa.
Cả hai đều là đầm hết trơn mà.
Dạ, hồi nãy á thì một cô đầm, còn một cô là người ăn nam. Con nhớ rõ ràng mà, con đâu có bị quán gà đâu. Con còn nhớ ha, cái cô ăn nam cổ đi trước. Còn cô đầm á, khách dù á, đầm bóp đầm đi kế nè. Con vác cái vali đi sau cùng mà.
Trời ơi ông chủ biết không, cái mùi dầu thơm hả phất ngược lại phía sau, làm chút xíu nữa cái con té xỉu luôn đó ông chủ.
Trời ơi, con chắc cái cô ăn nam là cô ba trà mà. Còn cái cô đầm á, cái cô đầm hồi nãy ông chủ gặp đó là hậu cận của cô ba. Còn cô ba đó, cô ba là cái cô mà đi chung với cô đầm đó, đang ngủ trong phòng á.
Tao chắc là mày lầm rồi. Cái cô nói chuyện với tao là Danny, còn cô kia là Marianne. Mày có nghe không?
Trời đất, mắt con ngó lủng cả dải luôn, nó xuyên cả gạch á, làm sao mà lầm được ông chủ?
Ông chủ móc tấm danh thiếp trong túi ra xem lại, rồi bảo.
Tao cũng đâu có lầm, chữ đây nè, tao đọc kỹ rồi mà, cô ba trà, ngôi sao Sài Gòn.
Dạ, giờ để con chạy lại đằng phòng con coi lại lần nữa nha ông chủ.
Thế rồi ông Bồi phóng đi, rồi trở lại liền.
Con không có lầm thiệt mà ông chủ. Con mời cô ba tới gặp ông chủ kìa. Cô biểu trợ cổ sửa soạn rồi cho cổ tới liền. Chị ông chủ, cô đang đi về phía mình chị ông chủ.
Ông chủ nghe có một luồng nước hoa phất tới như một cơn bão thơ mộng. Ông ngó ra, bỗng giật mình đánh thót. Một nàng rất ngọc mình nhà bước vào phòng. Nhưng lạ kìa, miệng cô ta ngậm một điếu thuốc dài cả gang tay. Anh Bồi né qua một bên nhường bước cho cô. Anh nhìn ông chủ rất dễ hân hoan như nói.
Đó, cô ba đó chứ ai, con đâu có lầm đâu.
Rồi lật đật lùi ra khép cửa để cho ông chủ tiếp khách. Ông chủ chìa thẳng tay ra, hai bên bắt tay nhau theo đúng cách xã giao Âu Tây.
Dạ mời, mời cô ba ngồi.
Mắt ông chủ sáng lên, chiếu thẳng vào nữ khách. Quả là ngôi sao Sài Gòn, danh bất hư truyền. Nhìn thân hình mỹ miều của cô, ông chủ tưởng mình trở lại vài chục cái xuân. Ngắm đôi má hồng tươi của cô, ông tưởng đôi môi khô hạn của mình vừa được tắm mật. Giọng ông run run.
Cô có cần việc chi? Tôi sẵn sàng cho Bồi tới để cô sai bảo. Cô không phải nhọc công.
Cô nàng lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và nói. Và ông chủ mừng ơn cho tôi mượn cái lô phôn một chút xíu thôi hà.
Bàn tay phải của cô bị ông chủ nắm nãy giờ chưa buông ra, nên cô vừa nói vừa trỏ chiếc máy bằng tay trái.
Thấy thế ông chủ mới buông bàn tay của nữ khách ra và bảo.
Cô cứ tự nhiên tới đây dùng bất cứ lúc nào cô cần.
Và chỉ một lần thôi, tôi kêu ảnh một cái là ảnh sẽ kêu lại tôi liền. Ảnh cũng ở gần đây nè, nhà ảnh có 2-3 cái lô phôn lận mà.
Dạ, nếu cậu ở trong thành phố thì chắc tôi có quen.
Ảnh là chủ nhà băng ở đây.
À, tôi biết rồi, công tử Lịch.
Dạ đúng đó.
Tưởng ai chứ cậu Lịch thì tôi quen. Ông thân của cậu ấy là bạn của tôi mà. Ở Tiền Giang này nghe, thì cậu ấy được coi như là cậu hai niên tái sanh á. Còn ở miệt Hậu Giang thì cậu không thua gì công tử Dù Hột Lai nào hết trơn á. Chỉ kém Hắc Bạch Nhị Vị Đại Công Tử vài phân gà thôi cô ba.
Người đàn bà mỉm cười từ từ gác điếu thuốc ở góc bàn và nói. Tôi thứ tư, không phải thứ ba thưa ông chủ.
Ủa, sao vậy?
Ông chủ móc tấm danh thiếp kia ra như một phản ứng lịch sự. Vị nữ khách không cầm cũng không nhìn kỹ và nói ngay. Đây là danh thiếp của chị tôi, chị thứ ba, còn tôi thứ tư.
Thì ra...
Ông chủ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng mà cô vẫn tự nhiên tiếp. Tôi dùng thiệp của chị tôi như vậy đó. Hãy khách nào tới, tôi coi được thì chị ba mới cho phép gặp. Còn nếu tôi coi không được thì chỉ để tụi tôi tiếp. Hoặc là không có ông ma nào tiếp hết thì chỉ cho lui ra. Ông chủ càng ngạc nhiên và nghĩ thầm.
Có chuyện được và không được nữa sao? Trời ơi, con nhỏ này đẹp như vậy mà chỉ là em út của ba Trà thôi. Thì ba Trà còn đẹp cỡ nào?
Cô Tư kêu hạnh đáp. Muốn gặp chị tôi thì cái bao thơ ra mắt nó phải nặng. Tụi tôi nhận bao thơ xong, chỉ còn coi lại nữa. Hình dáng điệu bộ của khách phải văn minh lịch sự. Cái loại môi thâm râu quẻm, trống gại đi, đi dài hàm ếch, trẻ như là lọt sổ.
Vậy cô đây là em kế của cô ba?
Dạ, tôi là Marianne Nhị, ở Sài Gòn gọi là Tư Nhị đó.
Cô như vậy mà chỉ là em của cô ba thôi sao?
Còn nhiều chị đẹp hơn tôi gấp bội, như chị Ba Phong, chị Bảy Nở, chị Sáu Sinh. Nhưng mà tất cả tụi tôi không có đứng tới mắt cá của chị ba đâu. Bởi vậy tụi tôi mới tôn chỉ làm chị cả, chứ không có bà con dòng họ gì với nhau hết.
Cô ba đẹp cỡ nào mà người ta đồn dữ vậy hả cô Tư?
Nam Phương Hoàng Hậu đẹp quý phái, còn chị ba tôi thì đẹp phát. Nhưng mà không nên so sánh như thế mà mắc tội phạm thượng. Nam Phương làm bà hoàng thì chị ba tôi cũng là bà hoàng vậy. Có điều là chị ba tôi là bà hoàng không ngay. Ai muốn làm vua thì bạc phải đầy túi.
Ông chủ nhìn cặp môi của cô Marian ngoai ngoai mắt liếc từng tí mà hồn siêu phách lạc. Ông tưởng mình đang trôi khỏi trần gian. Bàn tay cô như một nhánh hoa năm bước nhẹ nhẹ đưa ra cầm lấy ống điện thoại. Trời ơi, phải khi mình là cái ống kia để được những ngón tay cô Tư nắm chặt và cặp môi kia áp vào, nói rù rì rủ rỉ. Từ ngày làm chủ, ông không màng tới hoa lá mèo mỡ, cho nên không có móng vuốt nào quào thủng túi móc của ông được một đồng điếu. Nhưng nay nghe hương trà lạ, bèn hỏi phăng tới.
Hồi nãy cô nói có cái vụ bao thư. Bao thư làm sao hả cô Tư?
Đó là lệ ra mắt, hay là lễ ra mắt cũng vậy thôi. Tệ lắm 10 bộ lư, mà phải giấy lớn, không có được giấy nhỏ.
Thôi thì giấy nào cũng là giấy mà, miễn đủ số tiền thôi chứ cô.
Đâu được, giấy nhỏ chị ba tôi mất công đếm lắm, vì chỉ cho rằng mấy người đó là chúa rước Ngô Công Kẹo, hoặc là giấy tận đáy tủ, chứ không có bạc đầy tủ. Ông chủ à, hạng đó ít khi được bước qua cửa phòng chị ba tôi đó, ông chủ. Ông chủ thấy câu chuyện với nữ khách hơi dài, sợ cô ta cho mình muốn cưa sừng làm nhé cho nên dục giả.
Cô kêu công tử đến sớm sớm nha.
Nói xong ông đứng dậy nhìn ghế.
Cô sang đây cho tiện.
Rồi định bước ra ngoài để cô bé nói năng được tự nhiên, nhưng cô nàng đưa cánh tay nõn nà ra, cản lại cặp điếu thuốc hút rồi đặt trên miệng cái gạt tàn. Chuyện thường thôi ông chủ à, tôi với vậy con Dani xuống đây trước để lo chỗ ở cho chị ba. Mới đầu thì tôi định mướn cái băng ca lô ở ngoài mé sông, nhưng mà chị ba chê ở đó gần sông nó rác rến như là chó mèo chết trôi lềnh bềnh, không có đẹp mắt. Tôi lội nhiều nơi lắm, cuối cùng mới tìm được chỗ này. Marianne tay đưa ống nói lên và tay quay số. Cái vòng tròn xoay rè rè như con dao lưỡi tròn khứa vào trái tim già, những nhát vừa đau đớn vừa êm dịu, nhưng máu tươi chưa thấy bật ra ngoài. Hello, anh Lịch đó hả? Em là Trà đây, phải liền nghe, không được chậm, em giận đó. Nói láo như vậy, anh đến nào, anh đến gặp chị ba thì tụi em kể như là heo thừa vú.
Đọc thế trong cặp mắt của lão già, một sự hưởng ứng cho lời than trống trải của mình. Marianne gác ống nói lên mái nhưng chưa rụt tay lại, trong khi tay kia đưa ra hai ngón kẹp lấy điếu thuốc,
từ từ đưa lên miệng, rít liền mấy hơi, và chu miệng phun ra thành những vòng tròn bay lượn quanh uốn éo trước mặt ông chủ. Ông chủ nhìn cánh tay Trần dắt ngang góc bàn như một chiếc cầu vồng làm bằng ngà và thơm như sữa mà ngẩn ngơ sự đời. Nhưng những khóm lau bạc đầu ngoài bờ ruộng kia nhắc cho ông nhớ rằng hàm răng của ông cái rụng cái lung lai, khó mà nhai miếng bít tết ngon lành như thời ông mới thấy hình vợ thầy Thông Chánh in trên hộp xà bông Cuba lần đầu tiên của hãng Trương Văn Bền. Ngoài ra, ông cũng không quên rằng ông còn có một cái rạp hát bóng, một phần hùng nhà băng, một gánh hát bội mang tên ông, gánh có tiếng nhất, vài chục căn phố chợt phố lầu và ruộng vườn. Tất cả những tài sản đó được ông tạo dựng cả đời, không thể thinh không mà tan ra nước được.
Ông hội đồng thì ở rạch giá, bạn của ông là một tấm gương tài đình để cho ông soi ngắm. Tới mùa, ông hội cho gia trại chở lúa lên Sài Gòn bán rồi về tay không, tiền bạc gửi lại các tủ điếm cho các em giữ giùm. Cứ mỗi lần ông đi Sài Gòn thì vài trăm mẫu đất văng theo mấy gia trại lúa, hoặc là cái nhà máy phai của một cánh bay vào hầu bao của chợt biến hóa thành tiền để cho ông đắm mình trong bốn bức tường khói của các tiệm ro. Đã bao lần ông cho rằng ông hội đã dung tiền phí uổng và ông nhất định lánh xa bạn. Nhưng lần này chạm mặt cô Marianne, ông thấy ông hội đồng có lý lắm. Ông không bỏ lỡ cơ hội làm con cua cườm già tìm cách bo chim non.
Cô Tư tên Tây chắc sanh đẻ bên Tây ha, cô Tư ha.
Marianne cười nhạt nhẽo rung rinh mái tóc ngắn quang quang và hai trái vú sữa no tròn lồng lộng rung động theo tiếng cười giòn như pha lê dở của cô Tư. Tay bò hóc chứ thay gì tôi. Marianne mồi điếu mới và lại phun những dòng khói trần. Ông chủ nhảy người lên.
Ủa, cô Tư nói làm sao?
Em sanh đẻ ở Nam Giang, rồi mới từ Nam Giang xuống đây làm em của chị ba được ít tháng à.
Trời ơi, mới trong mặt của cô á nha, mà tôi tưởng cô là đầm lai đó chứ.
Thổ lai thì có, em là dân đầu gà đứt ngỗng đây nè, mắt có khoen như là ốc cao nè. Cô Tư lại cười hồn nhiên xưng em và tiếng cười như mớ men thanh xuân làm ấm lại dòng máu héo hon của ông chủ. Marianne nhìn con mồi qua làn khói mờ ảo và cười về câu pha trò vừa rồi mà cô chắc là có duyên. Lâu nay người Sài Gòn vẫn bảo rằng cô có tiếng cười ma quái làm thầy chú mất hồn. Ông chủ gật gù và nhìn làng tiên cũng qua mây khói.
Nếu cô